khi tư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 275 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Lời của Thiên Chúa Cha. Bài suy niệm với tựa đề Những Người Khôn Ngoan. Câu chuyện Linh Mục là một quà tặng. Nhịp cầu thương yêu cha mẹ hiền để đức cho con, thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Nếu các con ở lại trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, các con là tài sản của mẹ. Lúc đó không ai có thể lôi kéo các con xa mẹ được. Bởi vì chính mẹ là người bênh vực, phần các con sẽ luôn luôn cảm thấy được an toàn. Các con không còn phải sợ hãi Satan, thế gian hay bản tính yếu đuối nữa. Chắc chắn các con còn phải cảm thấy những lôi cuốn và cám dỗ Chúa cho phép để thử thách sự yếu đuối của các con. Nhưng mẹ sẽ bênh vực các con khỏi quỷ dữ, nó sẽ không thể làm hại những người là phần tài sản của mẹ được. Rồi nhẹ nhàng mẹ sẽ săn sóc các con cho đến khi mỗi người các con được trở nên vườn đó. Ở đấy, cũng như ở trong vườn mẹ, ánh vinh quang của Chúa Ba Ngôi sẽ được sáng ngời.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là một bài viết của một người cha gửi cho người con. Cảm tác từ Kinh Thánh. Con yêu, có thể con không biết cha, nhưng cha biết mọi sự về con. Cha biết khi con ngồi xuống và khi con đứng dậy. Cha quen thuộc với các đường lối của con. Ngay cả những sợi tóc trên đầu của con cũng được đếm cả rồi, bởi vì con được dựng nên theo hình ảnh của cha. Trong cha, con sống, chuyển động và hiện hữu. Bởi vì con là con của cha. Cha biết con ngay từ trước khi con được thụ thai. Cha chọn con khi cha tạo dựng vũ trụ. Con không phải là sự lầm lẫn, bởi vì cha đều ghi vào sổ các ngày đời của con. Cha đã quyết định ngày con được sinh ra và nơi con sẽ sinh sống. Con được tạo ra một cách lạ lùng và kỳ diệu. Cha đan dệt con trong cung lòng của mẹ con và dẫn con đi vào ngày con được sinh ra. Những người không biết cha đã giới thiệu sai lạc về cha. Cha không xa cách hay giận dữ, mà cha diễn tả tình yêu thật trọn vẹn. Ước muốn của cha là tuôn tràn tình yêu trên con. Đơn giản vì con là con của cha, và cha là cha của con. Cha ban cho con mọi sự nhiều hơn là cha trần thế của con có thể ban. Bởi vì cha là người cha hoàn hảo. Mỗi món quà tốt đẹp mà con nhận được đều đến từ tay của cha. Bởi vì cha là đấng cung cấp mọi sự cho con và đáp ứng mọi nhu cầu của con. Chương trình cha dành cho tương lai của con luôn đầy niềm hy vọng. Bởi vì cha yêu con với một tình yêu vô biên. Tâm tư cha hướng về con nhiều như cát trên bờ biển. Và cha vui mừng khi con hát ca ngợi cha. Cha sẽ không bao giờ ngưng làm những việc tốt lành cho con. Bởi vì con là vật sở hữu quý báu của cha. Cha mong muốn sinh ra con với chọn trái tim và chọn linh hồn của cha. Và cha muốn chỉ cho con thấy những điều vĩ đại tuyệt vời. Nếu con tìm cha với chọn trái tim, con sẽ tìm được cha. Hãy vui mừng trong cha, và cha sẽ ban cho con tất cả ước muốn trong tim con. Bởi vì cha là đấng đã ban cho con các ước muốn ấy. Ta có thể làm nhiều cho con hơn con có thể tưởng tượng được. Bởi vì cha là đấng khuyến khích con nhiều nhất. Cha cũng là người cha luôn an ủi khi con gặp khó khăn. Khi trái tim con tan vỡ, cha ở gần con lắm. Như vị mục tử vác con chiên, cha đã bồng con gần trái tim cha. Có một ngày, cha sẽ chùi hết giọt lệ trong mắt của con. Và cha sẽ cất đi mọi nỗi đau khổ mà con phải chịu nơi trần gian. Cha là cha của con, và cha yêu con như cha yêu Chúa Giê-xu con cha. Bởi vì trong Chúa Giê-xu, tình yêu cha dành cho con được biểu lộ. Ngài là vị đại diện chính thật của cha. Ngài đến để tỏ lộ rằng cha luôn ở với con, chứ không chống lại con. Và nói cho con biết là cha không đếm tội lỗi của con. Chúa Giê-xu chịu chết để con và cha có thể hòa giải. Cái chết của Ngài là một biểu lộ căn bản về tình yêu cha dành cho con. Cha đã từ bỏ mọi sự cha yêu thích để đoạt được tình yêu của con. Nếu con nhận món quà là Chúa Giê-xu, con cha, tức là con nhận cha. Và không còn điều gì có thể làm con xa cách với tình yêu của cha nữa. Con hãy về nhà đi, và cha sẽ mở tiệc mừng lớn nhất mà thiên đàng chưa bao giờ thấy. Cha luôn là người cha, và mãi mãi vẫn là người cha. Câu hỏi của cha là, liệu con có muốn là đứa con của cha không? Cha đang đợi chờ con. Thương yêu con, cha của con. Hỡi con yêu. Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết được trích từ vietcatholic.net của Minh Phan với tựa đề Linh Mục là một quà tặng cao quý của Thiên Chúa cho nhân loại. Tôi muốn nói lên những cảm xúc, những suy nghĩ, những quý mến kính trọng của tôi đối với thiên chức Linh Mục. Tôi tin và nhận biết, khi tôi vừa tượng hình trong lòng mẹ, thì tôi đã mang tội tổ tông. Tôi nhìn lại quãng đời đã qua của tôi, và ngắm nhìn tôi từ đầu tới chân. Chẳng có chỗ nào là không tội cả. Xung quanh tôi tội chồng chất. Nhưng Thiên Chúa đã thương loài người. Trước khi về trời, Ngài đã thiết lập 7 phép bí tích, nhưng cao quý hơn cả là chức linh mục. Bởi không có linh mục, thì làm sao có được mình máu Chúa? Không có linh mục, thì lấy đâu ra quyền tha tội cho con người mỗi khi ngã phạm? Tôi nhận thấy bất công cho các linh mục quá. Vì linh mục là một người làm ơn cho con người chúng ta. Từ lúc mở mắt lọt lòng mẹ cho tới chết, vẫn chưa hết. Khi ta sống, thì cầu cho gia đình ta hạnh phúc thuận hòa. Khi ta phạm tội, chạy đến, thì khuyên lơn, an ủi và dùng quyền năng mà Chúa đã trao ban cho các ngài mà tha tội cho ta. Và có bàn tay của các ngài mà chúng ta được làm hòa cùng Thiên Chúa. Khi ta chết, thì cầu cho ta sớm được về cùng Chúa. Có ai dám nói khi mình chết sẽ được về thẳng với Chúa hay không? Năm nay tôi gần 60 tuổi. Tôi ôn lại những chuỗi ngày đã đi qua. Những lần tôi ngã phạm, chú soi dẫn tôi chạy tới tòa cáo giải. Chưa một lần nào các linh mục hài tội hay lên án tôi. Nhưng các ngài chỉ khuyên bảo dạy dỗ, và qua bàn tay các ngài thì hồng ân của Thiên Chúa lại đổ tràn trên tôi, và lòng tôi lại tràn ngập niềm vui. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao lúc nào chúng ta cũng nói hành, nói xấu, bêu rêu và chụp mũ các linh mục như vậy? Chúng ta thử nghĩ lại xem, nếu một ai cho chúng ta mà có lỗi gì, nếu có một người nào đó đi rêu rao, xỉ vả chúng ta, liệu chúng ta có bằng lòng không? Hay là ta nhảy đồng lên chửi bới? Con cái chúng ta phạm lỗi, thì chúng ta che đậy, kể cả cố che đậy luật pháp quốc gia nữa. Thế nhưng, chúng ta muốn thay quyền của Chúa, chúng ta muốn lên án các linh mục, chúng ta muốn làm luật cho các ngài, phải như thế này, như thế nọ, không được này, không được nọ. Ôi, sao lại dã man đến thế? Con vật cùng một loài, nó không ăn thịt lẫn nhau, thế mà con người thì lại cấu xé và tìm mọi cách để hại nhau, chỉ vì tiền và những danh vọng hão huyền. Khi mà lòng dạ ta đã ra chai đá, ta đã để cho quyền lực thế gian làm chủ. Tai ta không còn nghe được tiếng nói của lương tri, mắt chúng ta đã mờ nên không nhận ra. Món quà quý mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đó là các linh mục. Thương thay, suốt cuộc đời các ngài rao giảng lời Chúa, ăn chay phạt xác, hy sinh tuổi thanh xuân cho tha nhân, đẩy lui sân si vào bóng tối. Nhưng người ta vẫn vô tình. Tôi chẳng thiên vị một ai, tôi chỉ thương cho các linh mục có miệng nhưng không trải được, có tay nhưng cũng như thừa. Vì thế mà tôi thấy bất nhẫn nên đã viết những gì tôi nghĩ và những cảm xúc của tôi ra đây. Và tôi còn muốn viết nhiều lắm về các ngài, vì các ngài là những ân nhân cho linh hồn tôi. Tôi là một người đàn bà tầm thường, chẳng có danh vọng gì ngoài một trái tim do Thiên Chúa tạo nên, biết rung động và biết khóc cho những ai bị ruồng bỏ phụ bạc. Tôi học từ cha ông của tôi, nhân trí tín lễ nghĩa. Đó là vốn liếng hành trang cho tôi vào đời. Phan Minh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Những Người Khôn Ngoan của tác giả Anska Phạm Tinh và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Những người khôn ngoan. Tôi đã được trò chuyện với những cụ ông, cụ bà, những người có tuổi, người Việt cũng như người Hoa rất là sang, không mua xe, không lái xe, không thèm đi xe nhỏ, chỉ đi xe thật to, có tài xế đưa đón từ bến này sang bến nọ, và sau đó quốc bộ đến nhà thờ tham dự những thánh lễ hàng ngày. Tôi đã gặp và nghe những tâm sự của những em thiếu niên nam nữ, thuộc thế hệ thứ ba, những em được sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đón xe bus, từ trường học đi thẳng tới nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi ngày và mỗi buổi chiều.
Tôi cũng quen biết với anh chị em ở cách nhà thờ Việt Nam xa lắm. Họ bị kẹt xe trên freeway mỗi ngày trên đường đi từ sở làm đến nhà thờ. Tốn xăng, tốn giờ, tốn sức, mệt mỏi, nhưng họ vẫn đến tham dự thánh lễ Misa mỗi ngày rất đều đặn, rất trung thành. Bạn có biết động cơ nào thúc đẩy họ trung thành với việc tham dự thánh lễ hàng ngày không? Nguyên nhân nào đã làm cho họ chấp nhận những mệt mỏi, chịu rét, chịu lạnh, chịu ướt át, chịu mất thì giờ, chịu tốn tiền đổ xăng, chịu mất thời giờ trên freeway để đến dự tiệc cưới của con chiên như vậy?
Con thấy tâm hồn con được lắng đọng, được bình an và rất thanh thản khi đến tham dự thánh lễ. Gia đình của chúng con lãnh nhận quá nhiều hồng ân và những ơn lành hồn xác, chúng con đến để tạ ơn Chúa. Gia đình của chúng con sống hạnh phúc hơn và dễ dàng tha thứ cho nhau khi đi tham dự thánh lễ chung với nhau mỗi ngày. Con học kém quá. Con đi lễ để xin Chúa ban cho con trí thông minh, để con học cho giỏi. ba con hay say xỉn. Con đi lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho ba con bỏ rượu, đừng chửi, đừng đánh mẹ con nữa. Ông xã con đam mê bài bạc, lại còn có tật mèo mỡ nữa. Con đi lễ cầu xin cho anh ấy được hồi tâm, sửa đổi tánh tình, biết lo cho con cái. Thằng con út của con khô khan nguội lạnh, chẳng chịu đi lễ, đi xưng tội gì sất. Con cầu nguyện cho nó, xin Chúa biến đổi tánh tình cứng cỏi của nó.
Bạn thấy họ khôn không? Quá khôn nữa là đằng khác. Những người này rất khôn, vì khi tham dự thánh lễ, họ được người vác thánh giá chuyên nghiệp chỉ cho cách vác, và nhất là được nhận thêm sức mạnh để vác thánh giá hàng ngày cho nên. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Họ khôn lắm, bởi vì họ biết thánh lễ chính là nơi cung cấp của ăn thiêng liêng, nuôi sống phần linh hồn của họ. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Họ cực kỳ khôn, bởi vì khi cả gia đình đến tham dự thánh lễ, gia đình họ sẽ được nên một và sinh hoa trái ngon ngọt của yêu thương, của cảm thông và tha thứ. Ai ở lại trong thầy, và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được.
Họ khôn kinh khủng, bởi vì khi đến tham dự thánh lễ, họ được kết hiệp với Chúa Kitô là nguồn suối của tình yêu, là nguồn gốc của bình an và hạnh phúc. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sự sống như vậy. Bữa tiệc cưới, bàn tiệc thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thánh lễ là nguồn suối của bình an và hiệp nhất. Thánh lễ là nơi chúng mình có cơ hội gặp gỡ mật thiết và kết hiệp với Thiên Chúa.
Mời bạn đến tham dự thánh lễ, ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật. Đừng chần chờ, đừng kiếm cớ thoái thác lời mời của nhà vua. Coi chừng, Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ và từ chối không cho chúng mình vào dự bàn tiệc đời đời trên thiên quốc. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì lợi ích gì, thưa bạn? Đừng nói tôi bận. Ai trong chúng mình không bận? Hãy đến tham dự thánh lễ thường xuyên hơn. Bạn sẽ thấy đời bạn khác xưa nhiều lắm.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Cha mẹ hiền về đức cho con. Ngày 20 tháng 9 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong Thánh nữ Teresa thành Avila làm tiến sĩ hội thánh, cùng với Thánh nữ Catarina thành Siena. Đây là vị nữ tiến sĩ đầu tiên của giáo hội công giáo. Trong quyển tự thuật, hoàn thành năm 1562, Thánh nữ Teresa Avila đã hết lời ngợi khen và ghi ơn công đức của hai đấng sinh thành. Chính nhờ hấp thụ nền giáo dục thánh thiện của các ngài mà Teresa đã tiến bước trên đường nhân đức, vượt thắng những thăng trầm, những cạm bẫy. Thánh nữ viết, đối với tôi, để trở thành người tử tế, tôi cần có cha mẹ đạo đức và biết kính sợ Chúa, và đó là điều Chúa đã thương ban cho tôi, mặc dầu tôi bất xứng. Thân phụ tôi rất thích đọc các tác phẩm hay, viết bằng tiếng Tây Ban Nha và bảo chúng tôi phải đọc những sách này. Trong khi đó, mẹ tôi chuyên cần dạy chúng tôi cầu nguyện, yêu kính mẹ Maria và một vài vị thánh. Tất cả những chăm sóc ấy đã gieo vào lòng tôi những tâm tình đạo đức ngay từ thời thơ ấu, tức năm tôi lên 6 lên 7. Tôi được giáo dục thật chu đáo bởi cha mẹ tôi, hai vị không yêu thích gì khác ngoài việc thực hành các nhân đức.
Nhân đức của cha mẹ tôi nhiều vô kể. Chẳng hạn thân phụ tôi rất có lòng thương người nghèo, người đau ốm và các tôi tớ giúp việc trong nhà. lòng thương các đầy tớ lớn lao đến độ không bao giờ ba tôi chấp nhận sự việc có các nô lệ trong nhà. Khi người nô lệ của chú chúng tôi đến ở trong nhà chúng tôi, ba tôi thương yêu chăm sóc như một người con trong gia đình. Ba tôi thường nói, chỉ nguyên ý nghĩ cô ta là người không được tự do, đủ làm cho ba thương xót cô ta khôn cùng. Một đức tính khác trồi vượt nơi thân phụ tôi là ngay chính, trung thực. Ba tôi không bao giờ chửi thề hay nói lời nào khinh bỉ. Mẹ tôi cũng có nhiều đức tính quý báu, nổi bật nhất là tính đoan trang, trong sạch. Mẹ tôi có sắc đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng người không bao giờ trang điểm để khỏi lôi kéo sự chú ý. Và mặc dầu tuổi còn trẻ, mẹ ăn mặc kín đáo và giản dị như một người đàn bà cao tuổi. Cho đến năm mẹ từ trần, hưởng dương 33 tuổi, mẹ tôi rất hiền dịu và không bao giờ to tiếng cãi cọ hoặc tranh chấp với ai. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng bà đã trải qua nhiều thử thách cam go. Suốt đời mẹ mang bệnh, mẹ tôi chết trong hương thơm thánh thiện.
Tôi còn nhớ in như ngày mẹ tôi qua đời, năm đó tôi lên 12 hoặc 14 tuổi. Khi ý thức rõ mình đã vĩnh viễn mất mẹ ở đời này, lòng tôi vô cùng đau xót. Nước mắt giàn giụa, tôi đến quỳ gối trước tượng ảnh Đức Mẹ. Tôi khẩn nài xin Đức Mẹ làm mẹ tôi. Đây là cử chỉ hoàn toàn ngây thơ, nhưng đã giúp tôi rất nhiều suốt cuộc đời mồ côi mẹ của tôi. Đức Maria đã trở thành người mẹ thật của tôi, bởi vì tôi luôn luôn chạy đến cầu với mẹ. Chính Đức Mẹ đã đưa tôi trở về với Chúa sau những năm tháng sống vất chung. Thời thơ ấu, sống nơi mái ấm gia đình, tôi đã theo gương ba, ưa thích làm phúc cho người nghèo. Nhưng điều này hơi khó, vì trẻ thơ không có tiền. Có một điều tôi làm được và làm rất dễ, đó là tìm nơi thanh vắng để đọc tất cả những kinh tôi thuộc, đặc biệt là Lần Hạt Mân Côi. Đây là lời kinh do chính mẹ tôi dạy. Mẹ tôi rất có lòng yêu mến Đức Mẹ và đã truyền sang chúng tôi lòng kinh mến này. Khi chơi đùa với các trẻ gái cùng tuổi, tôi thường rủ các bạn chơi trò chơi làm các bà dòng kín, sống nơi các đan viện. Chúng tôi giữ thinh lặng, hoặc nói năng đoan trang, hoặc cùng nhau đọc kinh Lần Hạt. Hình như tôi đã có lòng ao ước trở thành nữ tu nhà kín ngay từ thơ trẻ. Quả thật, tôi đã nhận được hồng ân lớn lao nơi Thiên Chúa, Ngài cho tôi cha mẹ đạo đức, chỉ luôn mong muốn và dạy dỗ con cái những điều lành, điều thánh. Sau này, trong cuộc đời, tôi đã có lần bất chung với Chúa, nhưng đó là hoàn toàn do lỗi của tôi, chứ không có quyền trách cứ cha mẹ tôi vì bất kỳ lý do gì.
Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy dỗ con mình sẽ khiến kẻ thù phải ghen ghét và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng, giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền. Trích trong sách Huấn Ca, đoạn 30, từ câu 1 đến câu 5.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Thanh Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho bà và gia đình. Chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để chúng tôi có thể sống còn hầu phục vụ quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 18 đồng 90 xu. Tuần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về cho quỹ xã hội cho người Việt Nam. Vị ân nhân ẩn danh 200 đô, bác Năm ở York Valenda 50 đô và bà Tốn Phạm 50 đô, tổng cộng số tiền nhận được là 318 đô 90 xu và chúng tôi đã gửi về theo dịch vụ như sau. Cha Trần Công Thắng tại rừng U Minh, Hậu Giang 202 đô. cước phí gửi xe lăn điện cho cha Nguyễn Đức Quỳnh, và đợt thứ hai 99 đô, tổng cộng lại số tiền là 301 đô. Như vậy quỹ còn lại là 17 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, tuần sau chúng tôi đi hành hương tại Guadalupe, nhưng chương trình phát thanh giờ tin yêu vẫn được phát thanh, và chúng tôi sẽ cho phát thanh kỳ thứ 9 của tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, những lời tự thuật của Ngài. Xin quý vị đón nghe. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.